Kính thưa quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn rất thân mến. Lời Chúa mà cụ thể là tin mừng theo Thánh Luca hôm nay cho chúng ta nghe những điều rất khó hiểu, mà cụ thể là với một thánh lễ hôn phối mà nghe những lời cuối cùng của bài tin mừng hôm nay thấy nguy hiểm quá. Mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng, vậy có nghĩa là làm sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay được chia làm hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất đó là ý nghĩa của ngọn lửa, hay ý nghĩa của lửa mà Chúa Giêsu đem đến cho thế gian này. Chúa Giêsu đến, nếu như ngày Chúa ra đời, các sứ thần ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Cho nên Chúa Giêsu được mệnh danh là vị hoàng tử hòa bình. Nếu trong một đất nước đang xáo trộn vì chiến tranh, là cụ thể là nước Do Thái lúc bấy giờ đang bị đặt dưới đô hộ của đế quốc Roma, người dân phải sống trong đau khổ cùng cực, họ khao khát một đấng cứu độ đến để giải thoát họ khỏi nỗi đau khổ, khỏi chiến tranh, khỏi chết chóc. Thế mà chính vì thế cho nên Chúa Giêsu được trông mong chờ đợi như là một đấng Emmanuel, như là một đấng đem lại hòa bình. Cho nên khi Chúa ra đời, các sứ thần mới hát lên lời ca đó, bình an dưới thế, bởi vì từ nay dân chúng hay mọi loài trên thế giới này đã có một đấng đem lại hòa bình, đem lại bình an. Mà Chúa Giêsu đến rồi và đã ném lửa ấy vào mặt đất. Lửa ấy là gì? Lửa ấy là những lời, những giáo huấn, là chính cuộc sống của Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi đi giảng dạy là hãy nói cho mọi người biết rằng triều đại của Thiên Chúa đã đến gần các ông. Triều đại của Thiên Chúa, nước trời đã đến gần. Mà nước trời là gì? Là nơi hòa bình, là nơi bình an, là đấng, là nơi của yêu thương. Mà cái nước ấy, cái giá trị ấy đã đến với thế gian rồi, đó chính là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã đến, đã đem lửa đến thế gian. Lửa ở đây theo Kinh Thánh có hai ý nghĩa cụ thể. Thứ nhất đó là lửa yêu mến, chắc chắn phải là như thế rồi. Lửa ở đây là sức sống, là tình yêu lan tỏa ra từ chính Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy người ta vẫn dùng ngọn lửa là biểu tượng cho tình yêu, cho sự nồng nàn, cho sự ấm áp. Mà cụ thể ngay cả hình ảnh ngọn lửa hay lửa hiện diện cũng là để sưởi ấm cho con người, đem lại sự bình an. Thuở xưa khi con người mới bắt đầu biết dùng lửa thì họ đã dùng ngọn lửa để nướng chín thức ăn, đem lại cuộc sống của họ sung túc hơn. Và lửa cũng dùng để chiến đấu với thú dữ. Cụ thể như chúng ta vừa mới đây nghe câu chuyện hai người rừng Việt Nam ở Quảng Ngãi, phải không nha? 40 năm sống trong rừng để mà được an toàn như ngày hôm nay thì họ cũng đã dùng lửa để nướng chín thức ăn và bảo vệ thú dữ. Và lửa cũng là hình ảnh của tình yêu. Cho nên trong những bức ảnh vẽ về thánh tâm Chúa Giêsu hay nói về trái tim Đức Mẹ, chúng ta luôn thấy hình ảnh một trái tim rực lửa, vì đó là lửa yêu mến. Chúa Giêsu đã đến thế gian để thổi vào, đưa vào một ngọn lửa của yêu thương, hay có thể nói luật mới của Chúa Giêsu là luật yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như là Thầy đã yêu thương thế gian, như là Thầy đã chết vì thế gian. Ngọn lửa có ý nghĩa thứ hai mà Chúa Giêsu nói rằng là Thầy ước mong phải chi lưỡi bừng lên và còn một phép rửa Thầy phải chịu và lòng Thầy khắc khoải cho đến khi hoàn tất. lửa ở đây là Chúa Thánh Thần. Phép rửa mà Chúa Giêsu khắc khoải đợi chờ là phép rửa của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: ông Gioan thanh tẩy anh em trong nước bằng nước, còn thầy sẽ thanh tẩy anh em bằng lửa và Thánh Thần. Và trong ngày lễ ngũ tuần, ngày mà Đức Mẹ cùng với các môn đệ đang ngồi trong phòng kín để cầu nguyện, thì chính hình ảnh ngọn lửa là Chúa Thánh Thần đã ngự đến tỏa ra đậu trên mỗi người. Và cũng nhờ ngọn lửa Chúa Thánh Thần đó mà các môn đệ, từ những người nhút nhát sợ hãi, từ những người bỏ hết khi thầy mình gặp nạn, từ những người rúm gió với nhau ở trong phòng kín sợ người Do Thái, thì đã trở thành những người đi loan báo tình yêu của Thiên Chúa đã chết trên thập giá để cứu chuộc. Mặc dù các ông đã phải trả giá cho những lần bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tù tội chỉ vì lửa yêu mến rao giảng về một tình yêu của Thiên Chúa. Và phần thứ hai, chính vì người ta cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để đem lại giải phóng cho dân tộc, Chúa Giêsu đến là để đem lại cơm no áo ấm, hay có thể thấy như là Chúa vẫn là người mà cho người ta ăn uống đầy đủ, Chúa vẫn là người giơ tay chữa lành bệnh, cho nên họ nghĩ Chúa như là một ông vua đem lại hòa bình và có thể chiến thắng mọi kẻ thù. Anh em tưởng thầy đến để đem lại hòa bình cho trái đất sao? Không, mà là sự chia rẽ. Thế mới là khó hiểu. Bình thường thì chúng ta nghĩ theo nghĩa đen, nghĩa theo câu chữ. Chẳng hạn nói rằng là từ ngày mà con bé này nó về làm dâu trong nhà mình thì nhà mình trở nên xào xáo, xáo trộn, ví dụ vậy. Còn nhạc sĩ Lam Phương thì lại viết khác: từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Có nghĩa là nhà mình toàn những sự lung linh huyền diệu, nhà mình toàn những điều tốt đẹp. Bởi vì giờ này mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ngày hôm nay, chị Hoa và anh Phương cũng vậy, đến đây để nói lời ưng thuận với nhau trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn, để bắt đầu cũng từ giây phút này, anh chị dắt dìu về căn nhà mới, căn nhà của gia đình anh chị và cũng là căn nhà của cả giáo hội. Hay mỗi người chúng ta cũng vậy, từ ngày chúng ta được lãnh bí tích thanh tẩy, bí tích rửa tội là chúng ta trở thành một thành viên của căn nhà giáo hội. Thế là từ nay chúng ta có nhau rồi, cuộc đời của chúng ta có đầy tràn những tiếng cười hay không? Nhưng theo Chúa Giêsu hay trở thành môn đệ của Chúa Giêsu lại là nhiều khi trở thành nguyên nhân của chia rẽ. Ví dụ như có rất nhiều các bạn trẻ ở giáo xứ chúng ta sau khi học lớp giáo lý hôn nhân, xin lỗi, gặp lớp giáo lý tân tòng, thì sẽ trở thành một Kitô hữu mới, nhưng không được, bởi vì cha mẹ không cho, vì gia đình mình là con cái của cán bộ, của công an, của chức sắc ở trong đảng nhà nước, nếu bây giờ mình mà theo đạo thì sẽ gây ảnh hưởng nhiều chuyện trong gia đình, cho sự thăng tiến của gia đình. Hoặc cũng có khi là cha mẹ không đồng ý cho mày lấy thằng này, không cho mày lấy con kia, bởi vì nó là người có đạo. Nhưng mà làm sao? Chọn lựa theo Chúa là chọn lựa theo con đường hẹp, mà không ai muốn con đường hẹp, không ai muốn đi vào con đường hẹp. Mai mốt rồi đây, anh chị về ngôi nhà mới, có thể ở với bên gia đình nhà chồng. Thế thì nhiều khi sự chọn lựa của mẹ chồng và nàng dâu khác nhau, sự chọn lựa trong vấn đề đi thăm, đi phụng vụ thánh lễ, sự chọn lựa trong vấn đề giáo dục con cái. Có nhiều khi cha mẹ lại chọn theo con đường của thế gian, Trong buôn bán thì phải gian lận một chút, không sao đâu, vài bữa nữa đi xưng tội là xong. Nhưng mà cô con dâu không chịu. Ví dụ vậy, không được. Người Kitô hữu chúng ta không được phép gian lận trong chuyện này. Thế là chia rẽ. Mà chia rẽ vì đâu? Là vì sống theo ngọn lửa yêu mến của Chúa Giê-xu. Cho nên Thầy đến để đem chia rẽ, không có nghĩa là Chúa Giê-xu đến gây sự, làm cho người ta chống đối nhau. Mà ở đây chia rẽ là vì thái độ chọn lựa Chúa Giê-xu khác nhau, cho nên gây ra sự chia rẽ. Sự chia rẽ, cụ thể Tin Mừng nói rằng là cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng, con gái chống lại mẹ chống lại con gái. Có nghĩa là đôi bên bình đẳng với nhau, có quyền chọn lựa và chống lại cái điều mà trái nghịch với giáo huấn của Thiên Chúa và Tin Mừng. Cho nên nghe bài Tin Mừng hôm nay thì những cha mẹ chồng hay là cha mẹ vợ đừng lo sợ là chết rồi. Ngày hôm nay lời Chúa lại dạy cho con gái chống lại mình, cho con trai chống lại mình, con dâu chống lại mẹ chồng. Không phải, mà lời Chúa dạy chúng ta chọn lựa đúng theo Tin Mừng của Chúa. Mà nếu cả hai mà cùng chọn lấy giáo lý đó, cả hai cùng chọn lấy ngọn lửa yêu thương của Chúa Giê-xu, thì đích thực lúc này chính Chúa Giê-xu là hoàng tử hòa bình trong gia đình của các anh chị và của gia đình chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, đôi bạn trẻ thân mến, lời của nhạc sĩ Lam Phương lại tiếp tục nói với chúng ta rằng ta xây vách chung tình, nhiều chông gai có tay mình, xin cảm ơn đời còn nhau, và ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em. Đó là lời của nhạc phẩm bài Tango cho em. Thế thì từ hôm nay ta cùng nhau xây vách chung tình, cụ thể là gia đình của anh chị, và từ nay cộng đoàn của chúng ta, gia đình của chúng ta sống chung với nhau, thì dù có chông gai thì cũng đã có tay mình, mà tay mình đang ôm ấp, đang chứa đựng lấy ngọn lửa yêu thương của hoàng tử Giê-xu. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được đầy tràn lửa mến của Chúa Giê-xu, để chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Giống như thư của Tin Gửi Tín Hữu Hippri là anh em đừng sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, trong cuộc chiến đấu với thế gian, trong cuộc chiến đấu với khó khăn đau khổ của gia đình mình, thì anh em chưa đến nỗi phải đổ máu đâu. Anh em còn có ơn trợ lực của Thiên Chúa, anh chị em còn có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần khi anh chị em lãnh nhận bí tích thêm sức. Anh em có sức mạnh của Chúa Thánh Thần trợ giúp nữa. Quan trọng là mình có nuôi ngọn lửa ấy tồn tại trong trái tim của mình hay không. Ở các nước, không biết Việt Nam có hay không thì tôi không biết, nhưng mà ở các nước, ở trong những cái nơi mà đài tưởng niệm chiến thắng, ví dụ như là quảng trường Khải Hoàn Môn ở bên Pháp, có một cái quảng trường rất là lớn, và ở đó người ta nói là có một ngọn lửa thiên thu. Thì khi mà chúng ta tới đó thì có một ngọn lửa cháy ngày cháy đêm. Không biết họ dùng cái cách gì mà ngọn lửa ấy luôn luôn cháy suốt ngày suốt đêm. Ở bên Úc cũng vậy, trên quảng trường King Park, nghĩa là công viên hoàng gia đó, thì có một cái đài tưởng niệm các vị chiến thắng, của ngọn lửa không bao giờ tắt. Bởi vì ngọn lửa ấy tượng trưng cho sự chiến thắng. Ngọn lửa ấy tượng trưng cho sự chiến thắng. Xin cho ngọn lửa mà Chúa Giê-xu đã ném đến thế gian, đó là ngọn lửa của tình yêu, đó là ngọn lửa của tha thứ, đó là ngọn lửa của sức mạnh Chúa Thánh Thần, giúp cho quý ông bà và anh chị em chiến thắng được mọi thách đố, mọi tội lỗi của trên thế gian này, để chúng ta cũng chung phần vinh thắng với Chúa Giê-xu trong ngày quang lâm.